Đế Bá, chương 1516, Đồng Thành, góc truyện audio.com. Nhưng mà lúc quá khứ, ở bên trong tuế nguyệt xa xôi, đã từng có bao nhiêu tiên đế truy tìm qua tòa đồng thành này, đặc biệt là thời đại cổ Minh, không ít tiên đế của cổ Minh vì ngược dòng tìm hiểu tòa đồng thành này, có thể nói là hao tốn vô số tâm huyết. Bởi vì, ở bên trong tòa đồng thành này cất giấu một bí mật mà mọi người đều muốn biết, coi như là Lý Thất Dạ làm âm nha, cũng muốn biết bí mật trong này. Hành tẩu ở bên trong đồng thành, rốt cục Lý Thất Dạ đi tới chỗ cao nhất, ở chỗ này, có một tòa đồng điện nguy nga vô cùng, kình thiên mà đứng. Một tòa đồng điện dạng này, tựa hồ là địa phương chúng thần ở, tựa hồ địa phương này chi phối lấy thế giới này tồn tại. Đồng điện tràn đầy khí tức thần thánh, mặc dù trăm ngàn vạn năm đi qua, không ít địa phương của đồng điện đều sinh màu xanh đồng, nhưng mà, nó vẫn cho người một loại thần thánh trang nghiêm, không thể xâm lấn. Yết yết yết, lúc này, Lý Thất Dạ chậm rãi đẩy ra cửa đồng nặng nề, đi vào bên trong đồng điện. Đồng điện cực kỳ rộng lớn, có từng đồng trụ thô to chống đỡ lấy, mỗi một đồng trụ điêu khắc đồ án không đồng dạng, có là rồng bay phượng múa, có là chư thần chinh chiến, có là vạn dân triều bái. Ở cuối cùng đồng điện không có thần tọa như trong tưởng tượng, chỉ có một cái bia đồng to lớn đứng sừng sững ở chỗ đó, tựa hồ, bia đồng này đã sừng sững ức vạn năm, mặc kệ tuế nguyệt biến thiên như thế nào, nó cũng như cũ không thay đổi. Lý Thất Dạ đi lên, đứng ở trước bia đồng. Lúc này, bia đồng tàn mát ra đồng quang nhàn nhạt nhưng mà, hấp dẫn ánh mắt Lý Thất Dạ không phải bia đồng phát tán ra quang mang. Hấp dẫn Lý Thất Dạ chính là văn tự trên bia đồng. Văn tự trên bia đồng có hơn vạn, mỗi một văn tự giống như là có sinh mệnh, ở trên bia đồng du động, thoạt nhìn giống như là con cá trong nước. Văn tự trên bia đồng 10 phần cổ lão đến để cho người ta không thể biết đến tột cùng là thuộc về thời đại gì. Rốt cục sống lại, nhìn lấy văn tự cổ lão trên bia đồng, Lý Thất Dạ lầm bầm nói ra. Một ngày này, đó là đợi bao lâu, bao nhiêu người trông mong, bao nhiêu tiên đế hy vọng có thể đợi đến một ngày như vậy. Văn tự trên bia đồng là không có bất kỳ quy tắc nào du động, tựa hồ bọn chúng là lộn xộn như vậy, để cho người ta căn bản nhìn không ra đầu mối gì. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt bia đồng, lộ ra tiếu dung, nói ra. Đồng văn trong truyền thuyết thế gian lại có bao nhiêu người nhận biết đây, đừng nói là cửu giới, coi như là ở chỗ đó chỉ sợ cũng không có mấy người nhận biết, chớ nói chi là tinh thông. Văn tự trên bia đồng khởi nguyên 10 phần cổ lão, nó thậm chí là khởi nguồn từ trước thời đại Mãng Hoang, đã từng thịnh hành ở thời đại thần thoại trong truyền thuyết. Dạng văn tự này, đừng bảo là đương kim cửu giới, coi như là ở tuế nguyệt xa xôi, cũng không có mấy người có thể biết loại văn tự này. Bất quá vừa lúc Lý Thất Dạ đúng lúc là người nhận biết loại văn tự này. Lý Thất Dạ vì học tập loại văn tự này, hắn là hao tốn vô số tâm huyết, hao tốn vô số tuế nguyệt. Vì học tập loại văn tự này, hắn đi qua rất nhiều nơi, trên kích bích lạc hạ xét u minh. Ông thanh âm không gian rung động vang lên, lúc này, theo Lý Thất Dạ di chuyển lấy văn tự trên bia đồng là càng ngày càng sáng tỏ tản ra đồng quang càng ngày càng chói mắt. Hơn nữa, theo Lý Thất Dạ di, góc truyện audio.com. Chuyển lấy những văn tự này, văn tự du động khác trở nên càng thêm sinh động, giống như là cá chép trong ao gặp được có người cho ăn. Cuối cùng, Lý Thất Dạ đem tất cả văn tự đều sắp xếp thành công, tất cả văn tự trên bia đồng hóa thành một thiên bi văn hoàn chỉnh không thiếu sót. Thời điểm thiên bi văn này hoàn thành, toàn bộ đồng điện sáng chói, đồng thời, đồng điện vậy mà vang lên từng đợt tang âm. Một trận tang âm này vang lên, để cho người ta nghe mà cực kỳ bi ai, tựa hồ ở trong năm tháng vô cùng xa xôi đã từng có một vị tồn tại vô thượng tạ thế, mà ức vạn con dân của hắn đang vì hắn đưa tang. Từng đợt tang nhạc vang lên, để cho người ta nghe mà trong lòng cảm thông, ở bên trong tang nhạc tựa như giảng thuật công tích vĩ đại của tồn tại vô thượng kia. Ông lạp một tiếng vang lên, lúc này bia đồng đứng vững vàng lại hóa thành một cánh cửa đồng, phiến cửa đồng này vô cùng cổ pháp, không có bất kỳ hoa văn trang trí gì. Một cửa đồng không có bất kỳ trang trí gì như vậy, lại có vẻ uy vũ trang nghiêm, để cho người ta không khỏi vì đó nổi lòng tôn kính. Két két két, Lý Thất Dạ đẩy cửa đồng ra, sau đó không chút do dự đi vào. Tiến nhập cửa đồng, xuất hiện ở trước mặt Lý Thất Dạ là tinh không vô ngân. Đứng ở chỗ này, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp tinh không mênh mông, ngân hà lưu động, trước mắt là một bức tranh đêm tối vô cùng mỹ lệ. Nhưng mà, để cho người ta rung động là, ở trong tinh không vô ngân nằm một đồng nhân vô cùng to lớn. Bất kể là ai, chỉ cần nhìn thấy đồng nhân kia đều sẽ chấn động. Đồng nhân trước mắt vô cùng to lớn đến khó dùng bút mực để hình dung. Nếu như nói, đồng nhân này nằm tại Nam Xích Địa như vậy, nó sẽ chiếm hơn phân nửa sơn hà của Nam Xích Địa. Như thế có thể tưởng tượng, đồng nhân trước mắt là to lớn bao nhiêu? Đồng Nhân lẳng lặng nằm ở dưới phiến tinh không này, đôi mắt khép kín, tựa hồ nó lâm vào bên trong ngủ say vĩnh hằng, hoặc là, sau khi nó chết bị người mai táng ở dưới phiến tinh không này. Đồng Nhân như vậy, không có ai biết nó bị tạo nên như thế nào, hay nó đã từng là một đồng nhân có sinh mệnh. Bao nhiêu vĩnh hằng, cuối cùng vẫn tan biến ở bên trong thời gian trường hà. Nhìn lấy đồng nhân nằm ở dưới trời sao, Lý Thất Dạ không khỏi thì thào nói. Lý Thất Dạ đánh giá đồng nhân kia một phen, cuối cùng, hắn leo lên đồng nhân. Đi ở trên người đồng nhân, người sẽ phát hiện mình như là hành tẩu ở phía trên xích đồng đại địa vô cùng rộng lớn. Ở chỗ này, phóng tầm mắt nhìn tới, hoàn toàn mờ mịt, vào mắt khắp nơi là đồng quang. Khi ngươi một mình đi ở trên xích đồng đại địa mênh mông này, ngươi sẽ cảm thấy mình đặc biệt nhỏ bé. Đồng nhân này nằm ở dưới trời sao, hai tay của hắn đặt ở trên phần bụng, tư thái này thoạt nhìn là ngủ đặc biệt yên ổn. Lý Thất Dạ ở trên người đồng nhân đi thật lâu, rốt cục đi tới vị trí phần bụng của đồng nhân, cũng chính là vị trí hai tay khép lại. Ở chỗ này, chỉ gặp hai tay đang nâng một cái dương đồng. Cái dương đồng này vốn không nhỏ, nhưng mà so với đồng nhân to lớn mà nói, cái dương đồng này lại có vẻ nhỏ bé như vậy. Một cái dương đồng như thế bị đồng nhân to lớn ôm vào trong ngực nhỏ đến như một hạt bụi. Lúc này, dương đồng tản ra từng đợt chương nhạc, thậm chí ngươi sẽ cảm giác được dương đồng đang nhảy nhót, tựa hồ, đây không phải một cái dương đồng, mà là một đồ vật có. Góc truyện audio.com, sinh mạng, cách chương.